cái vị thứ 17 ấy là vô yểm túc dạy chúng ta trừng trị cái tâm. Cách nào mà trừng trị cái tâm? Cái tâm ham muốn, cái tâm ích kỷ, cái tâm lừa dối, cái tâm xảo trá đó không xài được. Mà dùng mấy cái đó là cái chân tâm nó có hiện ra được. Vì vậy vua Yểm Túc không có dạy thiền, mà dạy phải bỏ cái đó đi. Làm cách nào bỏ mấy cái đó, cái chân tâm nó mới hiện được ra. Thành thử là sao nếu mà dạy theo cái lối đó thì trừng trị hoài làm sao các con chịu nổi. Nên xong làm một cái lộ trình cách đây, cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật tình thương. Cái đó mà ứng dụng được thì lục độ ba la mật bát nhã là kể như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền. Thiền là gì? Thiền là cái tâm không phân biệt và chấp. Đó. Bởi vậy trong kinh Di Ma Cật không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới yên lặng. Phật là tâm, đạo là ứng dụng, chỗ đó mới yên lặng. Đâu có nói thiền gì đâu mà làm bằng đạo Phật, bằng cái tâm chân thật và tình thương. Theo Kim Cang Thừa là tánh không và từ bi. Tánh không là chân tâm. Câu thứ hai nữa, không khởi diệt tận định mà hiện các quay nghi, chỗ đó mới yên lặng. Quay nghi là dùng cái chân tâm và diệu tâm. Đâu có cần khởi diệt tận định nữa đâu. Diệt tận định vô đó ngồi từ sáng tới chiều, chiều tới tối, ngồi về hoài suốt kiếp. Đó. Làm sao trừng được cái tâm? Làm sao sửa được cái tâm? Bởi vậy Bán Lan có ông ký giả tuổi trẻ là hỏi xong. Ông Trồng Lan Bán Lan thời gian đâu mà nhà sư tu? Xong mới trả lời. Gió sương bên đường để hiểu tâm, tình đời nóng lạnh để trừng tâm. Gió sương thì người ta chửi mắng mình, người ta giả dối mình để mình hiểu tình đời nóng lạnh, họ gạt mình này gạt mình kia, mình mới hiểu được, là mình mới trừng được cái tâm. Thì giống như ông vua Yểm Túc đặt lên một cái lộ trình đập te tua hết các học trò để trừng cái tâm, để hiểu cái tâm. Gió sương bên đường để hiểu tâm, gian khổ phải có cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng mới hiểu được cái tâm. Rồi dùng chân thật tình thương mới ứng cái tâm. Đâu có sai với chánh pháp. Ở đây nãy giờ, từ vị thứ nhất tới thứ 17 không có nói tới thiền, mà làm sao có cái tâm lực, trí lực và pháp lực. Chỉ vậy, chỉ giảng tới cái bát nhã thôi. Bát nhã thì bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì bây giờ bố thí rồi, trì giới là nhẫn nhục rồi, bố thí là hy sinh rồi, trì giới là giữ rồi, tinh tấn là siêng năng rồi. Bốn cái đó bước đi thì tới thiền định là trí tuệ nó hiện ra. Mà hiện ra là căn bản trí chứ chưa phải sai biệt trí. Rồi muốn sai biệt trí là bốn độ sau. Đã bắt nhã rồi, phải có ngành nghề thế gian, phải đi vào thế gian. Nhưng cái tâm nguyện là tâm nguyện làm gì? Tâm nguyện cho cộng đồng rộng lớn. Cái tâm nguyện rộng lớn là phải hy sinh nhẫn nhục siêng năng chân thật và tình thương một thời gian sau. Nó có cái lực, gọi là lực. Thì cái sai biệt trí nó hiện ra, là cái thứ 10 này hiện ra. Chứ giờ đâu có bắt mình thiền định nữa. Mình nhận được cái tâm rồi, thì ra chợ chứ làm gì. Thiện tài đồng tử ba vị nó nhận được cái tâm rồi, thì phải ra chợ thôi. Ra chợ là để gì? Tập cái ứng dụng. Tại sao? Từ cái xâm ngọc linh, từ cái mô ra, cái sinh khói liền và thùng rác bây giờ làm viên thuốc được. Cái đó phải trí tuệ hiện ra không? Trong 8 năm trời nó phải hiện ra không? Đó. Các con thấy cuộc đời chưa? Cuộc đời ghê chưa? Rồi, sẽ đi về đâu? Nếu mình không sống được như vậy thì mình đi về đâu? Rồi bệnh ung thư cái rồi. Hết. Tai biến mạch máu não rồi. Hết. Đó là xong ôn lại. Cái vị thứ 17 là vô yểm túc dạy cho thiên tài đồng tử như vậy đó. Vua Yểm Túc lại chỉ cho thiện tài đi về phương Nam đến thành Diệu Quang, cầu pháp với ngài, với vua Đại Quang. Đây là thước 18. Vua Yểm Túc là một đại Bồ Tát nghịch cảnh cho thiện tài đồng tử để dạy cái tâm nhẫn nhục. Sau khi học với vua Yểm Túc xong, ngài giới thiệu thiện tài đến vua Đại Quang để cầu pháp. Vua Vô Yểm Túc tức là vua Đại Quang đều là vua, nhưng lại vì hai tướng hành khác nhau, một pháp hạnh ngược hẳn nhau. Thiện tài đồng tử đến vua Đại Quang và bắt đầu gặp thuận cảnh. Chúng ta phải thấy trên đời này gặp nhiều cái thuận cảnh là nghịch cảnh, bởi vậy nên coi đó là chuyện bình thường. Điều quan trọng là chúng ta có được nhẫn nhục và hy sinh hay không, và có cái chân thật tình thương hay không, đó mới là quan trọng. Rồi bây giờ gặp cái ông này lại từ bi. Hai lộ trình giống nhau, hai ông vua cao nhất các pháp, ông vua Yểm Túc dạy cho thiện tài đồng tử hành cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng, rồi tới vua Đại Quang dạy cho thiện tài từ bi chân thật và tình thương. Tánh không và từ bi, ứng dụng cái từ bi. Mà từ bi phải chân thật. Vua Đại Quang dùng phước đức để trị dân, mục đích đưa chúng sanh đến nhân duyên với ngài để giải thoát. Đó là pháp môn đại từ tràng hạnh. Còn vua Yểm Túc dùng hình phạt đối trị với các pháp ác bất thiện cho chúng sanh để cho chúng sanh miễn trừ. Miễn là trở lại với pháp thiện, không tạo nhân ác, có được phước báo sống cuộc đời an lạc. Hai ông vua tạo ra hai phương tiện khác nhau, một người thuận, một người nghịch, nhưng cùng đưa chúng ta đến cái chỗ giải thoát. Đó. Đó. Các con thấy Kinh Hoa Nghiêm nói rõ ràng, chúng ta phải đi vào thuận nghịch. Đi vào thuận nghịch nhưng mà không bỏ cái căn bản lúc đầu. Căn bản lúc đầu là gì? Cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng. Gặp cái nghịch là phải nhẫn nhục. Hết sức nhẫn nhục. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải mang bát đi siêng năng 49 năm. Hết sức nhẫn nhục. Đó là cái luyện của vua Yểm Túc. Bây giờ tới vua Đại Quang dùng cái từ bi. Từ bi là chân thật và tình thương. Luyện xong cái hy sinh nhẫn nhục rồi, chuyển thức thành trí rồi, bây giờ ứng dụng ra phải chân thật và tình thương. Thế thôi. Có trí tuệ rồi thì mới dùng cái chân thật và tình thương, mới hiểu được cái tâm chân thật và tình thương chứ. Còn chưa có trí tuệ làm sao hiểu được cái chân thật và tình thương được. Đó. Bởi ông vua Yêm Trúc phá cái phân biệt và cái chấp của thiện tài đồng tử, phá nát tan hết rồi, mới giới thiệu bên đây. Thôi giờ con qua bên đây ứng dụng cái chân thật và tình thương của vua, Đại Quang đi. Bây giờ ông này từ bi để có phước báo mà, tạo nhiều phước báo mà. Các con thấy một cái lộ trình 17 và 18 trong kinh Quan Nghiêm Hợp Nhập Pháp Giới mà hai vị vua, vua là cao nhất, là vua các pháp, cao nhất là vua mà, ý muốn nói là cao nhất các pháp. Đâu có gì nào bằng vua được đâu. Mà hai ông vua này hành hai cái pháp vậy. Mà khi đã cái người hành giả tới học rồi, có được cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng dịch rồi, thì tới vua Đại Quang dạy cái chân thật và tình thương. Cái đó mới gọi là công đức. Người đọc cái bộ kinh này không hiểu được, không hiểu được mục đích để làm gì, không hiểu được. Không hiểu được. Cái chỗ này nói lên cái Đại Thừa không theo cái mô hình cố định nào, tùy thời tùy hoàn cảnh ứng dụng cái chân thật và tình thương, muốn cho chúng ta bỏ cái tà, cái ác dịch để giải thoát hành pháp môn Đại Thừa. Không thể đi theo một con đường cố định nào mà phải tùy duyên, mà bất biến dùng các pháp môn để sử dụng với tình thương và sự chân thật, không nên chấp mà che mờ trí tuệ của chúng ta. Cái đó là vua của các pháp rồi. Hai ông này sử dụng vua, nhà vua sử dụng cái pháp cao nhất rồi. Bởi vậy khi mà Ngài Tệ Sĩ dạy cho vua Trần Nhân Tông một câu, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Ngài cũng còn trẻ, Ngài cũng người đời vậy. Nhưng mà dạy đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Thế thôi. Ban ngày là bệ hạ lo việc nước, tối là nghiên cứu Đại Thừa. Rốt cuộc là cái câu, nơi đời vui đạo pháp tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền, trong nhà kho báu tìm đâu nữa, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Trong nhà kho báu rồi còn nói thiền gì nữa? Ngài đâu có tu thiền đâu. Ngài Tệ Sĩ là thiền sư mà Ngài đâu có dạy thiền. Còn thời gian đâu mà dạy thiền. Ngài phải đi thẳng vào cái đốn ngộ mật thừa, chỉ thẳng vào một con đường. Đối cảnh vô tâm rồi chớ hội thiền. Ông lấy cái kho báu ông sử dụng thì còn thiền gì nữa. Đó. Còn ở đây mình thiền gì nữa? Thiền du già mà không thấy thiền du già mới thật là thiền. Ông vua Trần Nhân Tông hồi lúc đó, ông nhà vua ông đâu có cạo đầu, không có mặc y đâu. Ông cầm quân đánh giặc mà. Đấy, một cái lộ trình rõ ràng. Nhưng bây giờ người ta đâu có tin lời của ông. Đối cảnh vô tâm chớ hội thiền, ai làm được? Không có ứng dụng, không có ứng dụng là gặp nhiều cái trở ngại khó khăn. Phải hy sinh nhẫn nhục chứ, siêng năng chứ. Mấy thầy đâu có làm vậy được. Thiền cái gì nữa vậy? Đó. Hằng ngày luyện như vậy, không ngơi nghỉ, vậy với thiền sao? Thiền này nó là gì? Nó đâu có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, diệt tận định còn bỏ mà. Đó, coi chừng chúng ta kẹt văn tự. Chúng ta có chưa trải nghiệm cuộc đời. Ở đây là thành thói quen, đi ra đời gặp biết liền. Không có ứng dụng làm sao ra đời biết được. Đó, từ vị thứ tư tới vị thứ 16 rồi tới vị thứ 17 vô em túc đập ra đời đập, mà phải nhờ cái Bát Nhã thiện tài đồng tử mới thoát được. Thì bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ thì cũng nằm trong cái ba bước hy sinh nhẫn nhục siêng năng, rồi kim căn thừa là tánh không và từ bi, rồi chân thật là chân tâm, từ bi là tình thương, thế thôi. Cái đó mình ứng dụng chứ không học nữa. Còn học bây giờ học nè, bây giờ tập nè. Đó, không sai, không sai. Đa số khi gặp khó khăn, người ta sẽ bỏ chạy, không chấp nhận đối diện với khó khăn, không biết dùng kỹ năng để chuyển hóa nó, để thay đổi nó, nên trí tuệ và kỹ năng không hiện ra. Như thầy khi trồng lan, và trồng cái sâm Ngọc Linh gặp quá nhiều khó khăn, thầy cũng phải nghiên cứu và chuyển qua cái sinh khối làm cho sâm, làm cao sâm, làm thuốc, phải chịu đựng, chịu nhẫn nhục để chuyển quá nhiều người đến đây làm việc, thấy khó khăn cũng bỏ chạy. Lúc đầu quá khó khăn, đổ một lần cả xe vậy. Tiền ở đâu? Phải chịu nhẫn nhục, phải lấy cái thân này ra lâm sàng thí nghiệm, thành đặc biệt cao có chất lượng, lập nhà máy liền. Bây giờ muốn tự do là phải tự lo. Rồi đưa ra một năm nay ai cũng cần, ung thư, ung thét đồ cũng cần. Thấy không? Không chịu khó khăn, không chịu gian nan lội núi, lội rừng thì làm sao có được ngày hôm nay? Các con thấy hy sinh nhẫn nhục siêng năng là cái chỗ đó, sống bằng chân thật và tình thương bằng chỗ đó. Nếu mà được các nhà khoa học làm rồi, người ta nghiên cứu 35-40 năm rồi. Ông Lê Trần Bình, ông nghiên cứu nay cũng là 37 năm, 38 năm rồi. Giáo sư Nguyễn Minh Đức cũng là hơn 30 năm rồi. Dương Tấn Nhật ở Lâm Đồng này cũng gần 20 năm rồi. Có làm được không? Bây giờ làm sao ai có làm được cái viên thuốc cho cộng đồng dùng đây? Không nói tới tiền. Có phải hy sinh nhẫn nhục và xuyên đang sống bằng chân thật và tình thương không? Năm cái bước đi này phải thành công sự việc không? Lấy đời của sư ông để chứng minh cho các con. Lấy đời của Hồ Chí Minh chứng minh cho các con. Lấy đời vua Trần Nhân Tông chứng minh cho các con. Lấy đời của Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho các con. Chứ không nói văn tự nữa. Mình nói được phải làm được chứ. Thiền để làm gì? Thiền là trí tuệ. Có ai ứng dụng được không? Có ai ứng dụng khoa học được không? Để chứng minh lời nói đi. Chứng minh việc làm đi. Không được. không được. Thì vậy cuộc đời mình tu thiền để làm gì? Tưởng sao cũng bệnh ung thư, rồi cũng chạy đi qua tìm cái sông Ngọc Linh. Thiền để làm gì? Đó. Ít nhất mình làm cái gì cho lợi lạc cộng đồng chứ. Mình nói được mà phải làm được chứ. Mình có làm được không? Đạo Phật là đạo trí tuệ. Đạo Phật là đạo khoa học. Đạo Phật là đạo ứng dụng. Mới hiện thực chứ. Chúng ta là con người sống trong xã hội, phải biết tùy duyên mà sống, bất cứ niệm nào khởi lên cũng là phải làm lợi lạc cho cộng đồng. Tâm ích kỷ chỉ gom về cho chính mình, đừng nên làm cái gì mà càng thấy cộng đồng phải chịu đau khổ, đói khát, thất bại thì không nên làm. Hậu quả những quán kết này vô cùng tận, đưa con người đến chỗ khổ đau. Chúng ta không biết tháo gỡ quán kết, không có cái tâm hy sinh nhẫn nhục và siêng năng thì quán kết truyền miên mãi mãi, một kiếp này qua kiếp khác. Thấy không? Các con thấy chưa?